Trần Thủ Độ, sinh năm 1194, mất năm 1264. Trần Thủ Độ tuy chỉ là tể tướng, nhưng mọi việc trong triều đình, không việc gì mà ông không để mắt chú ý tới. Vì thế, đã có công giúp nên vương nghiệp và để tiếng tốt cho đến tận lúc qua đời. Vua Trần Thái Tông có làm bài văn bia đặt ở nơi thờ ông ngay khi ông còn sống để tỏ lòng đặc biệt quý mến. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5. Một nhỏ, vài dòng vắn tắt về cuộc đời. Trần Thủ Độ tuy không phải là vua, nhưng chính ông là người đã biết triệt để lợi dụng sự tàn tạ, không cách gì có thể cứu vãn nổi của triều đình Lý, để rồi khôn khéo chuẩn bị cả về dư luận và tổ chức, đưa họ Trần lên nắm giữ vũ đài chính trị kể từ năm 1226. Ông là người có công khai sinh ra triều Trần, có công củng cố địa vị và quyền lực của triều Trần, có công trong sự nghiệp giữ nước. Nhưng, dẫu cẩn trọng sưu tầm tất cả những ghi chép tản mạn của sử cũ, chúng ta cũng chỉ có thể có được những dòng rất vắn tắt về lý lịch cuộc đời của ông mà thôi. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho hay, Trần Thủ Độ là chú họ của vua Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là con của Trần Thừa. Trần Thừa là con Trần Lý. Và Trần Lý là con Trần Hấp. Sách trên cũng cho hay, về sau, Trần Thủ Độ lấy con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung. Lại nói, Trần Thị Dung vốn là chị họ của Trần Thủ Độ. Như vậy cũng có thể suy ra rằng Trần Thủ Độ là con một người em nào đó của Trần Lý và là cháu nội của Trần Hấp. Nói khác hơn, tuy chỉ hơn vua Trần Thái Tông 24 tuổi, nhưng Trần Thủ Độ là vai ông chú, chứ không phải chỉ là vai chú của vua Trần Thái Tông. Trần Thủ Độ sinh năm Giáp Dần 1194 tại làng Lưu Xá, phủ Ngự Thiên, nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Mất năm Giáp Tý 1264, hưởng thọ 70 tuổi. Thời trai trẻ, Trần Thủ Độ kiếm sống bằng nghề chài lưới. Ông lớn lên đúng vào lúc cơ đồ của họ Lý đổ nát ngày một nhanh chóng. Nội chiến xảy ra triền miên, vua Lý không còn khả năng điều khiển đất nước, thậm chí không còn cả khả năng điều khiển hoạt động của triều đình. Hoàng tộc hoang mang, thái tử của nhà Lý lúc bấy giờ là Lý Hạo Sảm, phải bỏ cả thành mà chạy trốn. Năm Kỷ Tỵ 1209, Lý Hạo Sảm chạy đến thôn Lưu Gia ở Hải Ấp, nay là xã Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Hoàng thái tử Lý Hạo Sảm chạy đến thôn Lưu Gia ở Hải Ấp, nghe tiếng con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung có nhan sắc đẹp, bèn lấy làm vợ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm ấy Lý Hạo Sảm mới 15 tuổi. Bởi cuộc hôn nhân này, họ Trần giàu có ở Hải Ấp bắt đầu tham gia chính sự. Trần Lý được phong làm Minh Tự Công, còn em vợ của Trần Lý là Tô Trung Từ được phong làm Điện Tiền Chỉ Huy Sứ. Tháng 3 năm Canh Ngọ 1210, khi Trần Lý bị chết trong loạn lạc, con của Trần Lý là Trần Tử Khánh được phong làm Thuận Lưu Bá, và chỉ hơn một năm sau thì được phong làm Chương Thành Hầu. Vào tháng Chạp năm Bính Tý 1216, đến lượt anh trai của Trần Tử Khánh là Trần Thừa được phong làm Nội Thị Phán Thủ. Khi Trần Tử Khánh mất, Trần Thừa được phong làm Phụ Quốc Thái Úy, được phép vào chầu vua Lý mà không phải xưng tên. Hiện tại, chúng ta chưa biết Trần Thủ Độ thực sự ra làm quan kể từ lúc nào, nhưng xét diễn biến chung của các sự kiện, kể từ khi Lý Hạo Sảm chạy về Hải Ấp, thì có thể ước đoán rằng Trần Thủ Độ nhận chức tước của triều Lý gần như đồng thời với Trần Thừa, tức là khoảng năm 1216. Năm 1224, Trần Thủ Độ là quan điện tiền chỉ huy sứ, cầm đầu tất cả quân cấm vệ của triều đình. Xét về trật tự thứ bậc, đó chưa phải là chức quan có hàm tước thuộc hàng cao nhất, nhưng trong thực tế của thời loạn lạc lúc bấy giờ, đó lại chính là chức có nhiều quyền uy mạnh mẽ hơn cả. Dựa vào quân đội, Trần Thủ Độ đã từng bước nâng cao vị trí của mình và khôn khéo loại dần các thế lực đối nghịch. Từ năm Tân Tỵ 1221 trở đi, khi mà Lý Hạo Sảm, tức vua Lý Huệ Tông 1211-1224, bắt đầu nhuốm bệnh điên, Trần Thủ Độ là người khuynh loát cả triều đình. Nếu các nhân vật khác của họ Trần như Trần Lý, Trần Tử Khánh, Trần Thừa v.v. đã đồng lòng hợp sức đưa họ Trần lên vị trí của một dòng họ có thế lực mạnh trong triều đình nhà Lý, thì Trần Thủ Độ là người đã đặt nền tảng chắc chắn cho việc đưa họ Trần lên thay họ Lý trị vì thiên hạ. Trong hàng loạt những việc làm khác nhau của Trần Thủ Độ, chúng ta thấy có mấy việc nổi bật sau đây. Âm thầm tác động một cách mạnh mẽ và liên tục, khiến vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho thứ nữ là Chiêu Thánh Công Chúa vào tháng 10 năm Giáp Thân, 1224. Chiêu Thánh Công Chúa lên ngôi lúc mới được 6 tuổi. Đó là vua Lý Chiêu Hoàng, 1224-1225. Chú thích: vua Lý Huệ Tông chỉ có hai công chúa, đó là Thuận Thiên Công Chúa, sinh vào tháng 6 năm Bính Tý 1216, và Chiêu Thánh Công Chúa, sinh vào tháng 9 năm Mậu Dần 1218. Hết chú thích. Sau khi Chiêu Thánh Công Chúa được tôn lên ngôi vua, lập tức Trần Thủ Độ ồ ạt đưa người của họ Trần vào chiếm giữ các chức vụ thân cận nhất. Sử cũ chép rằng, quan điện tiền chỉ huy sứ là Trần Thủ Độ coi giữ tất cả các việc cơ quân trong ngoài. Cháu gọi Trần Thủ Độ bằng chú là Trần Bất Cập, được làm cận thị thự lục cục chi hậu. Trần Thiêm làm chi ứng cục. Trần Cảnh về sau làm vua, miếu hiệu là Trần Thái Tông, làm chính thủ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, cũng ngay sau khi Chiêu Thánh Công Chúa được tôn lên ngôi vua, Trần Thủ Độ đã gấp rút thực hiện kế hoạch lợi dụng hôn nhân để giành ngôi của họ Lý. Trước đó, con trai trưởng của Trần Thừa là Trần Liễu đã được Trần Thủ Độ bố trí kết hôn với trưởng công chúa của vua Lý Huệ Tông là Thuận Thiên. Thuận Thiên kết hôn với Trần Liễu trước năm 1224, nhưng chưa rõ là năm nào. Năm Đinh Dậu 1237, Trần Thủ Độ ép Trần Liễu phải nhường Thuận Thiên công chúa, lúc này đã có thai 3 tháng cho Trần Cảnh, bây giờ đã 20 tuổi, và làm vua được 12 năm. Đó là cuộc tảo hôn thứ nhất của hai họ Lý Trần. Cuối năm Giáp Thân 1224, một lần nữa, Trần Thủ Độ lại khôn khéo bố trí để con thứ của Trần Thừa là Trần Cảnh kết hôn với Chiêu Thánh Công Chúa, bấy giờ là vua Lý Chiêu Hoàng. Đó là cuộc tảo hôn lần thứ hai giữa hai họ Lý Trần. Và chính cuộc tảo hôn lần thứ hai này đã góp phần rất quan trọng vào việc làm thay đổi hoàn toàn ngôi vua của Đại Việt. Các sử gia xưa đã mô tả đại lược về cuộc tảo hôn này như sau. Trần Cảnh bấy giờ mới được 8 tuổi, lo đứng ngoài cửa cung để chầu hầu nhà vua. Một hôm, Trần Cảnh phải bưng nước cho vua rửa, nhân đó mới được vào trong. Vua Lý Chiêu Hoàng vừa trông thấy, đã lấy làm ưa, cho nên mỗi khi dạo chơi vào ban đêm, vẫn cho gọi Trần Cảnh đến đi cùng. Thấy Trần Cảnh ở chỗ tối, thì thân đến nô đùa, hoặc nắm tóc, hoặc đứng chèn lên bóng. Một hôm, Trần Cảnh bưng chậu nước đứng hầu vua Lý Chiêu Hoàng rửa mặt. Vua lấy tay vốc nước, tát ướt hết cả mặt của Trần Cảnh, rồi cười và chọc ghẹo. Khi Trần Cảnh bưng khăn lau, thì lấy khăn ném cho Trần Cảnh. Trần Cảnh không dám nói gì cả, chỉ về ngầm thưa với Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ nói rằng, nếu thật như thế, thì họ ta sẽ thành hoàng tộc hay là sẽ bị tiêu diệt hết đây. Lại có hôm, vua Lý Chiêu Hoàng lấy khăn ném cho Trần Cảnh. Trần Cảnh lạy và thưa rằng, bệ hạ có tha tội cho thần không? Có thế thần mới xin vâng mệnh. Lý Chiêu Hoàng vừa cười vừa nói, tha tội cho ngươi ư? Thế ra nay nhà ngươi đã biết nói khôn rồi đấy. Trần Cảnh về thưa lại với Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ sợ việc này mà tiết lộ ra thì cả họ sẽ bị giết hết. Bởi vậy, đem gia quyến vào trong cung cấm. Trần Thủ Độ sai đóng chặt hết các cửa thành và cửa cung, canh giữ cẩn mật, không cho các quan vào chầu hầu. Trần Thủ Độ lại loan báo, bệ hạ nay đã có chồng rồi. Các quan ai nấy đều vâng lời, xin chọn ngày để vào chầu. Tháng ấy, tháng 10 năm 1224, ngày 21, các quan đều vào lại mừng. Nhà vua xuống chiếu rằng, nước Nam Việt ta từ xưa đã có đế vương trị vì, triều Lý ta vâng chịu mệnh trời, có được bốn biển, các bậc tiên thánh nối nhau giữ ngôi hơn 200 năm. Nay, Thượng Hoàng, chỉ vua Lý Huệ Tông, có bệnh, không có con trai nối dõi, khiến cho thế nước nghiêng ngửa nguy nan. Trẫm nhận Minh Chiếu, cố gượng lên ngôi, thật là việc từ xưa chưa từng có. Khốn thay, trẫm là nữ hoàng, tài đức đều thiếu, không ai giúp đỡ. Trong khi đó thì giặc cướp nổi lên như ong, không sao giữ nổi ngôi báo nặng nề được. Trẫm từng dậy sớm thức khuya, những lo không để cán đáng nổi nên vẫn tìm người hiền lương quân tử để cùng điều khiển chính sự. Khẩn khoản đã đến mức tận cùng. Kinh thi có câu, quân tử tìm bạn, tìm mãi chẳng ra, thức ngủ trăn trở, lâu thay lâu thay. Nay trẫm một mình suy đi tính lại, thấy duy chỉ có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thật đúng là hiền nhân quân tử, uy nghi rất đường hoàng, văn võ gồm tài như thần như thánh. Dù là Hán Cao Tổ hay Đường Thái Tông, hai vị vua sáng nghiệp của nhà Hán và nhà Đường ở Trung Quốc, cũng không thế hơn được. Trẫm từ lâu đã nghĩ kỹ, xét việc nên nhường ngôi báu để thỏa lòng trời, cũng là để thỏa lòng riêng của trẫm. Mong sao được người đồng tâm hiệp lực, cùng lo việc nước và hưởng phúc thái bình. Vậy, bố cáo khắp thiên hạ để mọi người cùng biết. Ngày Mậu Dần là ngày 11 tháng Chạp, năm Giáp Thân, 1224, vua Lý Chiêu Hoàng mở hội lớn ở Điện Thiên An, ngự trên sập báo, các quan mặc triều phục vào chầu, cùng lại dưới sân. Vua Lý Chiêu Hoàng bèn trút bỏ áo ngự, mời Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Kiến Trung năm thứ nhất, Đại Xá Thiên Hạ, xưng là Thiện Hoàng, tức là vị hoàng đế được nhường ngôi. Sau lại đổi là Văn Hoàng, bày tôi dân tôn hiệu là Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Chương Hiếu Hoàng Đế. Trần Thủ Độ được phong làm Quốc Thượng Phụ, nắm giữ mọi việc cai trị trong nước. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ngay sau khi Trần Cảnh được tôn lên ngôi vua, Trần Thủ Độ đã nhanh chóng tiến hành một loạt các biện pháp nhằm củng cố địa vị của họ Trần trên vũ đài chính trị. Thân phụ của Trần Cảnh là Trần Thừa, được giao trọng trách điều khiển các việc trong triều. Còn Trần Thủ Độ thì đích thân đem quân đi đàn áp các thế lực chống đối. Bấy giờ, tướng Đoàn Thượng chiếm cứ ở Mạn Hồng Châu, Đoàn Thượng xưng vương và ngang nhiên chống lại triều Lý từ năm 1212. Đến đây, Đoàn Thượng vẫn tiếp tục chiếm cứ Hồng Châu và đối địch với họ Trần. Năm 1219, đến lượt Nguyễn Nộm, một cư sĩ ở Bắc Ninh nổi lên chống triều Lý, cũng tương tự như Đoàn Thượng. Về sau, khi triều Trần được dựng lên, Nguyễn Nộm quyết không chịu thần phục. Ngoài hai thế lực nói trên, họ Trần còn vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của nhiều thế lực khác, đặc biệt là sự chống đối của quý tộc họ Lý dưới nhiều dạng thức và mức độ khác nhau. Cũng ngay sau khi Trần Cảnh được tôn lên ngôi vua, Trần Thủ Độ đã áp dụng nhiều biện pháp rất kiên quyết nhằm nâng quyền lực của họ Trần, triệt để chấm dứt mọi mầm mống của họa loạn và nhanh chóng ổn định tình hình chính trị của nước nhà. Để có cơ sở thực hiện những công việc phức tạp này, đầu năm Bính Ngọ 1226, Trần Thủ Độ tự phong cho mình hàm Thái Sư. Ngay sau khi nhận hàm Thái Sư, Trần Thủ Độ đã buộc Lý Huệ Tông, lúc này đã đi tu, phải ra ở hẳn trong chùa Chân Giáo. Chùa nằm ở trong kinh thành Thăng Long, được xây dựng từ tháng 9 năm Giáp Tý 1024, đời vua Lý Thái Tổ. Tháng 8 năm 1226, Trần Thủ Độ đã bức tử Lý Huệ Tông, đồng thời truất ngôi hoàng hậu của bà Trần Thị Dung, giáng bà làm Thiên Cực công chúa, và Trần Thủ Độ đã lấy bà Trần Thị Dung, cũng là chị họ của ông, làm vợ. Tháng 10 năm 1226, Trần Thủ Độ đã đặt lễ tôn Trần Thừa làm Thượng Hoàng, và bà chính thức của Trần Thừa, người họ Lê, hiện chưa rõ tên, làm Quốc Thánh Hoàng. Phần lớn, các quý tộc họ Lý có ý chống lại họ Trần đều lần lượt bị Trần Thủ Độ tìm cách thủ tiêu. Đợt thủ tiêu lớn nhất là mùa đông năm Nhâm Thìn 1232 tại thôn Thái Đường, xã Hoa Lâm, nay thuộc Bắc Ninh. Sự kiện này, sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép: Trần Thủ Độ giết vua Lý Huệ Tông, cho nên bọn tôn thất nhà Lý phần nhiều đều ấm ức thất vọng. Nhưng họ làm lễ tế tổ tiên ở thôn Thái Đường, xã Hoa Lâm. Trần Thủ Độ sai người ngầm đào hố sâu, dựng nhà lên trên rồi giật dây cho đổ, chôn sống hết tôn thất nhà Lý. Năm Đinh Dậu 1237, Trần Thủ Độ ép Trần Liễu phải nhường vợ là Thuận Thiên công chúa của nhà Lý cũ cho em, cũng chính là vua Trần. Dẫu lúc này Thuận Thiên công chúa đã có thai với Trần Liễu được 3 tháng. Đó chính là Trần Quốc Khang sau này. Chiêu Thánh công chúa, từ khi nhường ngôi cho Trần Cảnh, đã được Trần Cảnh lập làm hoàng hậu, nay bị giáng làm công chúa. Ngôi hoàng hậu từ đó thuộc về Thuận Thiên công chúa. Trần Thủ Độ là người chủ trương cho con em trong họ Trần lấy nhau. Xét về xuất phát điểm, đây là chủ trương nhằm để phòng người khác họ lợi dụng hôn nhân để cướp ngôi. Ở một chừng mực nào đó, sự cẩn trọng giữ ngôi là cần thiết. Chỉ tiếc là Trần Thủ Độ cùng những người đương thời không thấy hết những tác hại to lớn và lâu dài của chủ trương này. Ngoài ra, Trần Thủ Độ còn tổ chức lễ thề ở đền Đồng Cổ rất trọng thể. Lễ này vốn có từ thời Lý, được tổ chức lần đầu tiên dưới thời Trần vào tháng 4 năm Đinh Hợi 1227 và được duy trì thường xuyên trong một thời gian khá dài. Trần Thủ Độ muốn thông qua lễ thề để cố kết nhân tâm, mà trước hết là trong đội ngũ những người cầm quyền. Với tư cách là Thái Sư, Trần Thủ Độ vừa đánh dẹp các thế lực chống đối, vừa chăm lo ổn định tình hình chính trị của nước nhà, lại vừa gấp rút xây dựng guồng máy nhà nước, đủ sức để điều khiển vận mệnh quốc gia. Quá trình lớn này được bắt đầu từ triều đình và kết thúc ở cấp hành chánh cơ sở. Lịch sử trân trọng ghi nhận sự công minh và kiên quyết của Trần Thủ Độ trong hoạt động hết sức khó khăn này. Có lần, Trần Thủ Độ đi duyệt định ở Hộ Khẩu. Quốc mẫu, chỉ vợ ông là bà Trần Thị Dung, xin riêng cho một người được giữ làm chức câu đương, tên một chức dịch trong xã, chuyên lo việc kiện tụng, bắt và giải người lên quan trên. Ông gật đầu rồi ghi ngay họ tên, quê quán của người đó. Lúc xét đến xã ấy, Trần Thủ Độ hỏi là tên kia ở đâu. Hắn mừng rỡ chạy đến. Trần Thủ Độ bảo hắn: ngươi vì có công chúa, cũng chỉ bà Trần Thị Dung xin cho mới được làm câu đương, cho nên không thể ví với chức câu đương của kẻ khác được. Vậy ta phải chặt một ngón chân của ngươi để phân biệt với họ. Người đó kêu than, van xin mãi mới được Trần Thủ Độ tha cho. Từ ấy, không một ai dám đến thăm Trần Thủ Độ, vì việc riêng được nữa. Có lần, vua Trần Thái Tông muốn cho người anh của Trần Thủ Độ là An Quốc làm tể tướng. Trần Thủ Độ tâu: An Quốc là anh thần, nếu cho là An Quốc giỏi hơn thần, thì thần xin trí sĩ. Nếu cho thần giỏi hơn An Quốc, thì không thể trao cho An Quốc chức ấy. Còn như nếu để cả hai anh em cùng làm tể tướng, thì công việc của triều đình rồi sẽ ra sao? Nhà vua nghe vậy bèn thôi. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, công lao xây dựng bộ luật thành văn cho triều Trần là của những người thuộc thế hệ sau của Trần Thủ Độ. Nhưng sinh thời, Trần Thủ Độ đã có đóng góp không nhỏ cho việc ban hành những quy định mang tính pháp luật, và ông là người nêu cao tấm gương tuân thủ những quy định mang tính pháp luật đó. Sử cũ đã trân trọng chép lại mẩu chuyện rất cảm động về sự ứng xử trong khuôn khổ phép nước của ông. Vua Trần Thái Tông lấy được thiên hạ, tất cả đều nhờ ở mưu mẹo và sức lực của ông. Vì thế, ông được nhà nước tin cậy. Nguyền ác cả vua. Bây giờ, có kẻ muốn đàn hoặc ông. Bèn vào gặp vua Trần Thái Tông, vừa khóc vừa tâu rằng: Bệ hạ thì còn thơ ấu, mà Trần Thủ Độ thì quyền ác cả vua, sẽ tắt rồi sẽ ra sao? Vua Trần Thái Tông lập tức ra lệnh, lấy xe ngựa đến dinh của Trần Thủ Độ, bắt cả người đàn hạt kia đi theo, nói lại những lời người ấy đã nói với vua cho Trần Thủ Độ nghe. Trần Thủ Độ trả lời: Quả đúng như lời hắn nói. Nói xong, lấy ngay tiền lụa thưởng cho người ấy. Linh Từ Quốc Mẫu, chỉ vợ của Trần Thủ Độ là bà Trần Thị Dung, có lần ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị người quân hiệu ngăn lại. Bà về dinh, vừa khóc vừa nói với Trần Thủ Độ rằng: Mụ này là vợ ông mà bọn quân hiệu dám khinh nhờn đến thế hay sao? Trần Thủ Độ tức giận, sai người đi bắt tên quân hiệu kia. Người quân hiệu nghĩ mình ắt phải chết, cho nên khi đến nơi bị Trần Thủ Độ vặn hỏi trước mặt Linh Từ Quốc Mẫu, hắn cứ thực tình mà trả lời. Trần Thủ Độ nghe xong liền nói: Ngươi ở chức thấp mà còn giữ được phép nước, ta còn trách vào đâu được nữa. Nói xong lấy vàng và lụa thưởng cho người quân hiệu ấy, rồi thả cho về. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ở một chừng mực nhất định nào đó, chúng ta cũng có thể nói rằng Trần Thủ Độ chính là người đã có công khai sinh ra triều Trần, có công tạo ra bước tiến mới cho Đại Việt. Năm ông ngoài 60 tuổi, đất nước ta gặp họa xâm lăng, và trong thử thách quyết liệt này, ông vẫn là chỗ dựa tin cậy của triều đình, của quân dân cả nước. Tiếng nói dày dạn kinh nghiệm của lão tướng Trần Thủ Độ là tiếng nói kết tinh khí phách quật cường của dân tộc. Trần Thủ Độ mất vào tháng Giêng năm Giáp Tý 1264, thọ 70 tuổi. Ở buổi đầu của triều Trần, ông là người duy nhất được chính vua Trần lập đền thờ ngay khi còn đang sống. Khi mất, ông được triều đình truy tặng hàm Thượng Phu Thái Sư, tước Trung Vũ Đại Vương. Như trên đã nói, để tạo lập ngôi vị và bảo vệ quyền lực của họ Trần, sinh thời, Trần Thủ Độ đã thẳng tay trừng trị mọi thế lực chống đối, nhất là thế lực họ Lý. Tuy nhiên, nếu đặt trong cả một bình diện rộng lớn của lịch sử, phần lớn những việc mà Trần Thủ Độ đã làm không có gì khó hiểu. Rồi cũng với mục đích này, Trần Thủ Độ đã tạo ra mối quan hệ hôn nhân rất xa lạ và do đó khó chấp nhận. Đều không ai có thể nói khác, đó là Trần Thủ Độ đã thành công. Xưa cũng như nay, có người chê Trần Thủ Độ học vấn thấp. Đó chính là điều chưa công bằng. Thời ấy, Đỗ Đại Khoa tuy nhiều, nhưng đủ năng lực và ý chí để làm được những việc lớn như Trần Thủ Độ đã làm, nào đã có mấy ai? Hai nhỏ, Trần Thủ Độ, chỗ dựa tin cậy của triều đình và xã tắc. Năm 1257, sau khi Trịnh Trọng làm lễ tế cờ, đại hãn của Mông Cổ lúc bấy giờ là Mông Kha, lập tức chia quân làm bốn đạo, ồ ạt tấn công, quyết chí thôn tính bằng được đất Trung Quốc. Đạo thứ nhất do đích thân Mông Kha chỉ huy, đánh vào vùng Tứ Xuyên ngày nay. Đạo thứ hai do Hốt Tất Liệt, người về sau được lên nối ngôi Đại Hãn, cầm đầu đánh vào vùng Hồ Bắc ngày nay. Đạo thứ ba do tướng Tô Ga Tra, là cháu gọi Thành Các Tư Hãn là bác ruột. Sử cũ phiên âm là Tháp Sát Nhi chỉ huy đánh vào khu vực hạ lưu sông Trường Giang ngày nay. Đạo thứ tư do tướng Uri An Khadai chỉ huy, từ nước Đại Lý, là một vương quốc cổ nằm ở vùng Vân Nam của Trung Quốc ngày nay. Đánh thẳng xuống nước ta, rồi từ nước ta đánh ngược lên vùng Quảng Tây của Trung Quốc. Như vậy, cuộc tấn công xâm lược nước ta ngay từ đầu đã là một bộ phận trong kế hoạch chung của Mông Kha. Lực lượng của đạo quân thứ tư tuy không lớn như những đạo quân khác, nhưng đối với Đại Việt, đó quả thực là một thử thách lịch sử cam go. Thành bại của cuộc đối đầu này chẳng những tác động trực tiếp đến sự tồn vong của nhà Trần, mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự an nguy của xã Tắc. Bây giờ, vua Trần Thái Tông đã 40 tuổi, đã trải hơn 30 năm làm vua, nghĩa là đang ở thời kỳ sung sức nhất, nhưng chỗ dựa thực sự vững chắc và tin cậy nhất của triều đình và của đất nước vẫn là Trần Thủ Độ. Người chưa từng làm vua, nhưng chính là người đã tạo lập và thiết kế nên bộ máy của triều Trần. Người hoạch định những kế sách lớn của triều Trần. Lúc này, Trần Thủ Độ đã ngoài 60 tuổi, nhưng cơ thể vẫn cường tráng, đầu óc minh mẫn, và đặc biệt, chí khí vẫn mạnh mẽ hơn người. Triều đình tin cậy ông, và ông cũng luôn luôn tỏ rõ là người xứng đáng với niềm tin cậy lớn lao đó. Trước khi cho quân tràn xuống nước ta, Uri An Khadai đã nhiều lần phái sứ giả đến Đại Việt, dùng lời lẽ sức sược và thô bạo, hòng hù dọa để cướp nước ta mà không cần đến binh đao. Nhà Trần chẳng những không chút nao núng, mà còn hạ lệnh tống giam sứ giả của giặc, đồng thời lập tức điều động quân sĩ đến đóng giữ ở những vị trí hiểm yếu nhất. Chờ mãi không thấy sứ giả trở về, Uri An Khadai buộc phải tự mình tìm đường đem quân tiến xuống nước ta. Trước đó, vua nước Đại Lý là Đoàn Hưng Trí đã đầu hàng Uri An Khadai và nhận dẫn đường cho quân Mông Cổ đánh nước ta. Nhưng Đoàn Hưng Trí đã bị bệnh mà mất vào cuối năm 1257. Lực lượng của Uri An Khadai gồm khoảng 3 vạn kỵ binh và bộ binh, tất cả cùng men theo sông Hồng mà vào nước ta. Cuộc đọ sức lịch sử giữa Đại Việt và Mông Cổ bắt đầu. Tháng 1 năm 1258, một cuộc án chiến đã diễn ra tại khu vực Bình Lệ Nguyên, nay là vùng Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Vua Trần Thái Tông đích thân chỉ huy trận này. Vừa tiến vào đã gặp ngay chủ lực của ta, bởi vậy, tướng giặc là Uri An Khadai rất hí hửng. Hắn vội chia quân làm 3 mũi, quyết bao vây và tiêu diệt lực lượng nước ta, quyết bắt sống vua Trần. Đây là đất Trung Du, địa hình rất thuận lợi đối với kỵ binh Mông Cổ. Bởi lẽ đó, tình thế trở nên rất nguy hiểm cho ta. Vua Trần có ý định dốc toàn lực để đánh trận sống mái với Uri An Khadai ở Bình Lệ Nguyên. Ý định đó thể hiện một khí phách rất hiên ngang, một quyết tâm rất cao độ. Nhưng đó cũng chính là ý định thiếu cân nhắc, rất dễ dẫn đến đại bại. Đúng lúc đó, Lê Tần, tức Lê Phụ Trần, đã kịp thời can ngăn. Theo Lê Tần, trước thế mạnh của giặc, ta phải tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng, quyết không cho giặc có thể phát huy được nhuệ khí, cũng như sở trường chiến đấu ở vùng Trung Du. Vua Trần Thái Tông đã đánh giá rất cao ý kiến xuất sắc này của Lê Tần và người ủng hộ một cách mạnh mẽ nhất, kiên quyết nhất đối với ý kiến xuất sắc này chính là Trần Thủ Độ. Từ Bình Lệ Nguyên, quân đội Đại Việt rút về khu vực Thăng Long. Cuộc vô hụt ở Bình Lệ Nguyên này khiến cho Uri An Khadai rất tức giận. Hắn đổ hết tội lỗi cho viên tướng tiên phong là Triệt Triệt Đô. Vì có sợ hãi, viên tướng này đã phải uống thuốc độc tự tử. Giặc điên cuồng đuổi theo, quyết tiêu diệt chủ lực của ta ở ngay Thăng Long. Một lần nữa, ta lại chủ trương tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng. So với cuộc rút lui khỏi Bình Lệ Nguyên, cuộc rút lui khỏi Thăng Long khó khăn gấp nhiều lần. Ngoài triều đình và quân đội, tất cả hoàng tộc và kho tàng cũng phải nhanh chóng được đưa ra khỏi Thăng Long. Công việc khó khăn và nặng nề này do bà Trần Thị Dung trực tiếp chỉ huy. Hẳn nhiên là trong thử thách cam go, không phải ai ai cũng đủ bản lĩnh và sáng suốt để nhận ra ý kiến xuất sắc của Lê Tần. Sự hốt hoảng của Thái úy Trần Nhật Hiệu có thể coi là một ví dụ tiêu biểu. Trần Nhật Hiệu là con thứ ba của Trần Thừa, em của An Sinh Vương Trần Liễu và vua Trần Thái Tông. Nhưng điều đáng nói là những người tương tự như thế không nhiều. Khí phách của quân dân ta thời Trần thể hiện một cách tập trung và sâu sắc ở quyết tâm cao độ của đông đảo tướng sĩ và đặc biệt là ở lão tướng Trần Thủ Độ. Sử cũ chép rằng, vua ngự thuyền nhẹ đến thuyền của Thái úy Trần Nhật Hiệu để hỏi về kế sách chống giữ. Khi ấy, Nhật Hiệu đang dựa ở mạn thuyền, chỉ ngồi mà không sao đứng dậy nổi. Lấy ngón tay nhúng nước rồi viết lên mạn thuyền hai chữ Nhập Tống, nghĩa là chạy vào đất của nhà Tống, tức là đất Trung Quốc mà thôi. Vua hỏi quân Tinh Cương ở đâu? Tinh Cương là đội quân do Nhật Hiệu chỉ huy. Thì Nhật Hiệu trả lời, không gọi chúng đến được. Vua lập tức quay thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ. Thủ Độ trả lời, đầu thần còn chưa rơi xuống đất, thì xin bệ hạ chớ có lo. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, cuộc rút lui khỏi Thăng Long đã khiến cho tướng giặc là Uri An-Khadai rất tức tối. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của chúng hoàn toàn bị phá vỡ. Trong lúc đó, chủ lực của ta vẫn được bảo toàn và đang gấp rút tạo cơ hội để đánh trận quyết định với giặc. Sử cũ không ghi rõ nội dung cuộc vấn kế của vua Trần Thái Tông đối với Thái sư Trần Thủ Độ. Nhưng rõ ràng, lời nói trên đã có ảnh hưởng rất to lớn đến quyết tâm của nhà vua. Kế hoạch phản công táo bạo và thông minh sau đó của nhà Trần ắt hẳn phải gắn liền với những ý kiến đầy mưu lược của lão tướng Trần Thủ Độ. Uri An-Khadai tiến vào được trong kinh thành Thăng Long. Nhưng kinh thành Thăng Long bấy giờ đã hoàn toàn trống rỗng. Không một bóng người, không một chút lương thực và thực phẩm nào có thể lọt vào tay chúng. Giặc bị đẩy vào một tình thế hết sức gay go. Đó là vừa thiếu lương thực và thực phẩm, lại vừa bị ta bao vây. Đúng lúc đó, vua Trần hạ lệnh phản công. Một trận đánh ác liệt đã diễn ra tại khu vực Đông Bộ Đầu, nay là khu vực dốc Hàng Thang, đầu cầu Long Biên, Hà Nội, vào ngày 29 tháng Giêng năm 1258. Với trận đánh này, gần 3 vạn quân Mông Cổ bị đánh bật ra khỏi Thăng Long và sau đó đã bị đánh bật ra khỏi những vị trí then chốt nhất. Uri An-Khadai, viên dũng tướng của giặc, cả từng gây kinh hoàng khắp Ba Lan, Đức và Trung Quốc, đến đây buộc phải tháo chạy trước cuộc phản công của quân dân Đại Việt. Dọc đường tháo chạy, giặc vấp phải những trận phục kích rất nguy hiểm của các đội dân binh, đặc biệt là các đội dân binh của đồng bào dân tộc ít người. Một trong những thủ lĩnh xuất sắc của các đội dân binh được sử cũ ghi chép lại là Hà Bổng, chủ trại Quy Hoa. Uri An-Khadai khiếp đảm đến nỗi không dám nghĩ đến chuyện cướp lương ăn, vì vậy người đương thời đã mỉa mai gọi chúng là giặc Phật. Cuộc kháng chiến của quân dân ta kết thúc toàn thắng. Ngày mùng 1 Tết năm Mậu Ngọ, năm tháng 2 1258, vua Trần cùng toàn thể bá quan văn võ của triều Trần đã có mặt tại kinh thành Thăng Long và long trọng tổ chức lễ triều yết đầu tiên sau một thời gian tạm vắng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến này là thắng lợi chung của quân dân cả nước. Thắng lợi của khí phách ngoan cường và của tài thao lược kiệt xuất mà dân tộc ta đã tích lũy được trong lịch sử giữ nước lâu dài. Trong số những người góp phần to lớn nhất cho thắng lợi chung có Thái sư Trần Thủ Độ. Tài năng của Trần Thủ Độ trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Về quân sự, cống hiến của Trần Thủ Độ có thể tạm chia làm 3 dạng thức với 3 mức độ khác nhau như sau. Thứ nhất, với tư cách là quan điện tiền chỉ huy sứ thời Lý Huệ Tông, Trần Thủ Độ đã tỏ rõ tài cầm quân, điều khiển một cách có hiệu quả mọi hoạt động của quân đội đặc biệt này. Đây chính là cơ sở thực tế quan trọng để Trần Thủ Độ có thể tự tin, mãnh liệt khi ông quyết định một loạt các biện pháp làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị đương thời. Thứ hai, ngay sau khi triều Trần được dựng lên, Trần Thủ Độ là tướng trực tiếp cầm quân, đánh dẹp các thế lực chống đối, đặc biệt là thế lực của Đoàn Thượng và thế lực của Nguyễn Nộn. Trần Thủ Độ vừa là người vạch kế hoạch, đồng thời cũng là người trực tiếp chỉ huy. Khi vạch kế hoạch, Trần Thủ Độ đã tỏ rõ là người giàu mưu lược. Khi trực tiếp chỉ huy, Trần Thủ Độ đã tỏ rõ sự sắc sảo và kiên quyết lạ thường. Đây chính là lúc tài năng quân sự của Trần Thủ Độ phát triển mạnh mẽ nhất. Thứ ba, trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lăng năm 1258, Trần Thủ Độ là vị lão tướng dày dặn kinh nghiệm. Ông đã trực tiếp cầm quân, sát cánh chiến đấu bên cạnh vua Trần. Ông là người ủng hộ một cách kiên quyết nhất đối với ý kiến xuất sắc của Lê Tần. Ông là người đã xung hữu đột nơi trận mạc, xứng đáng là bậc đại diện tiêu biểu của khí phách quật cường. Ông là chỗ dựa tin cậy của triều đình và xã tắc. Như trên đã nói, vua Trần Thái Tông đã lập đền thờ để thờ ông ngay khi ông còn sống. Đó là việc làm tỏ rõ vua Trần đánh giá rất cao lòng trung nghĩa và công lao phò tá của ông, đánh giá rất cao tài năng và cống hiến của ông trong sự nghiệp giữ nước. Trần Thị Dung, không rõ năm sinh, mất năm 1259. Thế mới biết trời sinh ra bà Linh Từ là để mở mang cơ nghiệp cho nhà Trần vậy. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5. Bà Linh Từ mà Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói đến ở trên chính là bà Trần Thị Dung. Bà là con gái của Trần Lý, người thôn Lưu Gia, Hải Ấp, nay là xã Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sử cũ không ghi chép rõ thế thứ. Tuy nhiên, cứ theo lẽ thường mà suy thì bà là em gái kế của Trần Thừa, tức là cô ruột của vua đầu triều Trần là Trần Thái Tông, 1226-1258. Trần Thị Dung chào đời đúng vào lúc triều Lý đang bị suy sụp một cách thảm hại. Bây giờ, vua Lý là Lý Cao Tông, 1175-1210, thì hoang chơi vô độ. Triều Trần chia bèn kết cánh và không ngừng tìm cách hãm hại lẫn nhau. Loạn lạc xảy ra ngay trong kinh thành Thăng Long, ngay trong cả hoàng tộc họ Lý. Năm 1209, thái tử của nhà Lý là Lý Hạo Sảm bỏ các kinh thành chạy về vùng giáp giới giữa Nam Định với Thái Bình ngày nay. Sử của chép rằng hoàng thái tử Lý Hạo Sảm chạy đến thôn Lưu Gia ở Hải Ấp, nghe tiếng con gái của Trần Lý có nhan sắc, bèn lấy làm vợ. Nhà Trần Lý nhờ nghề đánh cá mà trở nên giàu, người khắp vùng đều theo nghề, nhưng có bọn tay chân bèn nổi loạn. Thái tử đã lấy con gái của Trần Lý, liền trao cho Trần Lý tước Minh Tự và phong cho người cậu của con gái Trần Lý là Tô Trung Từ làm điện tiền chỉ huy sứ, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thái tử Lý Hạo Sảm là con trưởng của vua Lý Cao Tông, thân mẫu người họ Đàm, sinh vào tháng 7 năm Giáp Dần, 1194. Nghĩa là lúc cưới bà Trần Thị Dung, Lý Hạo Sảm mới được 15 tuổi. Sử cũ không cho biết năm sinh của bà Trần Thị Dung, nhưng cứ theo phép tắc vợ chồng phổ biến mà xét, thì có thể ước đoán rằng bà sinh vào khoảng những năm cuối cùng của thế kỷ 12. Ngày 28 tháng 10 năm Canh Ngọ, 1210, vua Lý Cao Tông mất, thái tử Lý Hạo Sảm được tôn lên ngôi, đó là vua Lý Huệ Tông, 1210-1224, vua thứ 8, cũng là vua đàn ông cuối cùng của triều Lý. Triều Lý trước sau kéo dài tất cả 215 năm, và có 9 vị vua nói nhau trị vì, đó là Lý Thái Tổ, 1010-1028, Lý Thái Tông, 1028-1054, Lý Thánh Tông 1054-1072, Lý Nhân Tông 1072-1127, Lý Thần Tông 1128-1138, Lý Anh Tông 1138-1175, Lý Cao Tông 1175-1210, Lý Huệ Tông 1210-1224 và Lý Chiêu Hoàng 1224-1225. Từ ngày vào hoàng cung, cuộc đời của bà Trần Thị Dung trải không ít phen ba chìm bảy nổi. Thoạt đầu, bà được sách phong làm Nguyên Phi, bậc cao nhất trong hàng thứ hai của vợ vua, sau hoàng hậu. Năm 1213, vì có chút nghi ngờ đối với người anh của bà là Trần Tử Khánh, vua Lý Huệ Tông đã giáng bà xuống làm ngự nữ, thấp nhất trong các thứ bậc của vợ vua. Đầu năm 1216, bà được sách phong làm Thuận Trinh Phu Nhân. Và cuối năm 1216 thì được vua Lý Huệ Tông sách phong làm hoàng hậu. Rất tiếc là khi bà được nhà vua sủng ái thì lại bị Thái hậu ghét bỏ. Năm Bính Tý 1216, bà sinh hạ công chúa Thuận Thiên. Về sau, công chúa Thuận Thiên được đem gả cho Trần Liễu, thân sinh của Trần Quốc Tuấn và là anh ruột của vua Trần Thái Tông. Đến năm Mậu Dần 1218, bà lại sinh hạ công chúa Chiêu Thánh. Nhưng chẳng bao lâu sau khi công chúa Chiêu Thánh chào đời, vua Lý Huệ Tông đã phát phải bệnh điên, bởi không có hoàng tử nào nói giỏi, vua Lý Huệ Tông đành lập công chúa Chiêu Thánh làm hoàng thái tử. Sự kiện này xảy ra vào tháng 10 năm Giáp Thân 1224. Cũng ngay trong tháng 10 ấy, Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu Thánh để xuất gia tu hành ở chùa Chân Giáo. Lý Chiêu Thánh lên ngôi, quần thần dân tôn hiệu là Lý Chiêu Hoàng, đặt niên hiệu mới là Thiên Chương Hữu Đạo. Bây giờ, nhà vua mới được 6 tuổi. Bởi sự sắp đặt khôn khéo của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng đã kết hôn với Trần Cảnh, lúc này cũng chỉ mới 6 tuổi. Vào tháng Chạp năm Ất Dậu 1225 và ngay sau đó là nhường ngôi cho Trần Cảnh. Sau khi giành được ngôi báu, họ Trần tìm cách thủ tiêu dần các thế lực chống đối, đặc biệt là thế lực của quý tộc họ Lý. Năm Bính Tuất 1226, Lý Huệ Tông bị bức tử, bà Trần Thị Dung được đem gả cho Trần Thủ Độ. Như vậy, bà đã kết hôn với chính em, con nhà chú của mình. Tuy nhiên, xét về tuổi tác thì có lẽ hai người cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Từ đây, bà một lòng giúp rập nhà Trần, được vua Trần Thái Tông đặc cách cho hưởng các chế độ và nghi trượng không khác gì hoàng hậu. Trần Thủ Độ là người có công đầu trong việc đưa họ Trần lên nắm giữ vũ đài chính trị của nước nhà. Nhưng công bằng mà xét, nếu không có sự giúp sức đầy nhiệt thành và có hiệu quả của bà Trần Thị Dung, chắc chắn Trần Thủ Độ sẽ không thể làm được nhiều việc lớn như ông đã làm. Tháng Giêng năm Kỷ Mùi 1259, bà Trần Thị Dung qua đời, hưởng thọ khoảng gần 70 tuổi. Bà được nhà Trần ban hiệu là Linh Từ Quốc Mẫu. Đây là một biệt đãi đối với bà, bởi vì vinh hiệu quốc mẫu thời Trần chỉ dùng để ban cho hoàng hậu của vua Trần mà thôi. Sử cũ lý giải việc này như sau. Mùa xuân tháng Giêng năm 1259, phu nhân Trần Thủ Độ là Linh Từ Quốc Mẫu, người họ Trần qua đời. Phu nhân người họ Trần này sở dĩ được gọi là Quốc Mẫu vì đó vốn là hiệu cũ của phu nhân. Khi phu nhân còn là hoàng hậu của Lý Huệ Tông, vua Trần Thái Tông thấy Linh Từ đã từng là hoàng hậu của Lý Huệ Tông, cho nên không nỡ gọi là công chúa, mà còn dùng biệt hiệu của hoàng hậu là quốc mẫu để ban cho. Mọi nghi trượng như xe kiệu, mũ áo và quân hầu của bà đều ngang với hoàng hậu. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ngoài công lao hợp lực đầy nhiệt thành với chồng trong sự nghiệp tạo lập cơ đồ cho họ Trần, sinh thời, bà Trần Thị Dung còn có hai công hiến lớn sau đây. Một là bà đã góp phần rất quan trọng vào việc hàn gắn những vết rạn nứt trong nội bộ. Đội ngũ quyết tộc hội Trần tạo ra cơ sở sức mạnh từ bên trong cho chính triều đại này. Sử thần Ngô Sĩ Liên đánh giá rất cao cống hiến này của bà. Linh Từ trước lấy Lý Huệ Tông là bất chính, vì Lý Huệ Tông khi cưới bà đang chạy loạn, không có ai đứng ra chủ hôn nên bị coi là bất chính. Sau lấy Trần Thủ Độ là thất tiết. Thế nhưng con gái bà là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho nhà Trần, và người con khác là Thuận Thiên lại là hoàng hậu của vua Trần Thái Tông, thân mẫu của vua Trần Thánh Tông. An Sinh Vương có hiềm khích với Trần Thái Tông, Linh Từ đã ra sức hòa giải. Nhờ đó mà anh em lại tình nghĩa như xưa. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Hai là bà đã lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lăng vào năm 1258. Đây là chính là cống hiến nổi bật nhất, khiến cho tên tuổi của bà trở nên bất diệt với non sông. Bà thực sự là một nữ tướng giàu dũng khí và thực sự có tài. Bây giờ, khi nghe tướng giặc là Urian Khadai đã hùng hổ cho quân men xa sông Hồng để tràn xuống nước ta, vua Trần lập tức bố trí quân sĩ sẵn sàng ở vùng Bình Lệ Nguyên, quyết đánh một trận sống chết với kẻ thù. Nhưng, ở cuộc đọ sức không cân xứng này, quân ta bị thất lợi, thậm chí là có nguy cơ bị bại trận hoàn toàn. May mắn thay, đúng vào lúc nguy nan đó, tướng Lê Tần đã đề nghị vua Trần hãy tạm thời rút quân để bảo toàn lực lượng, chờ cơ hội thuận tiện sẽ đánh trận quyết định với Urian Khadai. Ý kiến xuất sắc đó được vua Trần và các tướng lĩnh đương thời đồng ý. Đại quân của ta từ Bình Lệ Nguyên đã rút về Thăng Long. Urian Khadai tức tối, cho quân đuổi theo. Đại quân nhà Trần lại rút khỏi Thăng Long. Khác với việc rút lui khỏi Bình Lệ Nguyên, việc rút lui khỏi Thăng Long khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Nơi đây, ngoài lực lượng quân đội, còn có hoàng tộc, nhân thân của quan lại, nhân dân và kho tàng. Quân đội thì đã có triều đình và các vị tướng lĩnh chỉ huy. Còn tất cả các việc khác, nhà Trần đều tin cậy và ủy thác hết cho bà Trần Thị Dung. Và bà đã xứng đáng với niềm tin cậy lớn lao đó. Tất cả hoàng tộc và nhân thân của quan lại cùng nhân dân kinh thành đều được tổ chức rút lui một cách trật tự và an toàn. Tất cả kho tàng của triều đình được nhanh chóng vận chuyển ra khỏi kinh thành một cách kịp thời. Tất cả lương thực và thực phẩm của nhân dân Thăng Long cũng được giấu kín, quyết không để lọt vào tay quân xâm lăng. Thứ duy nhất mà bà để lại là những tên sứ giả hốc hách. Đến nước ta trước đó, bị vua Trần hạ lệnh trống giam trong ngục. Thắng lợi của hoạt động này đã để quân xâm lăng vào tình thế khốn quẫn. Đó là buộc phải đóng quân ở nơi không một bóng người, không một chút lương thực và thực phẩm, buộc phải đánh theo cách đánh của ta. Ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Ngọ, 29 tháng Giêng 1258, cuộc phản công của nhà Trần bắt đầu. Đích thân vua Trần Thái Tông cùng hoàng thái tử Trần Hoảng dẫn quân ngược sông Thiên Mạc, tấn công ồ ạt vào khu vực Đông Bộ Đầu. Các đơn vị chủ lực của nhà Trần cùng hàng loạt đội dân binh cùng nhất tề đánh mạnh vào những dinh trại của quân xâm lăng. Đang ở trong thế khốn quẫn lại bị đánh quá bất ngờ, Urian Khadai không sao chống đỡ nổi, đành phải tìm đường chạy trốn. Quân ta nhanh chóng thu phục Thăng Long và nhân đà thắng lợi truy đuổi ráo riết, khiến cho giặc chỉ biết hốt hoảng chạy tháo thân mà không dám nghĩ đến việc cướp lương ăn. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lăng kết thúc toàn thắng, và nữ tướng hậu cần xuất sắc của cuộc phản công này chính là bà Trần Thị Dung. Bà đã khẩn trương lo tích trữ và vận chuyển lương thực rất kịp thời cho các đơn vị chiến đấu của nhà Trần. Bà cũng là người đi thu tập binh khí từ các gia đình đi lánh nạn, mau chóng chuyển đến để bổ sung và tăng cường cho quân đội nhà Trần. Hoạt động của bà đã góp phần rất to lớn vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến này. Sử cũ viết về công lao của bà như sau. Khi người Nguyên men theo đường tắt để vào cướp nước ta, kinh thành thất thủ, Linh Từ ở Hoàng Giang lo giữ gìn các hoàng tử, cung phi và công chúa cùng vợ con các tướng soái, không để ai bị lọt vào tay giặc. Linh Từ lại còn khám xét thuyền các nhà đi lánh nạn, có dấu binh khí, để thu, đưa dùng vào việc quân. Công của bà giúp nội trị của nhà Trần nhiều hơn là báo đáp cho nhà Lý. Thế mới biết trời sinh ra bà Linh Từ là để mở mang cơ nghiệp cho nhà Trần vậy. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư,